đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về thế giới này là mong manh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang tụng đọc bài kinh ngắn mà nội dung nói về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ, và đó là những điều mà Đức Phật muốn mở ra để chúng ta cùng thấy. Đó là cả thế gian này, từ những cái pháp nhỏ nhất cho tới những gì lớn nhất ở trong vũ trụ, tất cả không có gì thường còn mãi mãi, tất cả đều thay đổi sanh diệt, tất cả đều là vô thường hết cả. Từ ở đến con người của mình, với những vận hành của đời sống tâm lý, cho cái cơ thể vật lý này, cho tới tất cả mọi hiện tượng ở trong trời đất, không một cái gì thường còn hết cả. Quán chiếu để thấy được cái tính cách vô thường của tất cả vạn sự vạn vật, đó là cái sự thật thứ nhất mà Đức Phật giác ngộ và Đức Phật muốn chỉ bày. Cái sự thật vô thường này nằm ngay ở đây mọi người, ở chung quanh, ở tất cả mọi nơi. Đâu phải là chúng ta không thấy quý vị, nhưng mà có lẽ do từ một cái động lực dục vọng trỗi dậy ở đây con người của mình, những khát vọng muốn ôm giữ những gì của mình mãi mãi. Và chính vì vậy cho nên mình không muốn nhìn sự thật đó, mình không muốn mở mắt để nhìn ra cái sự thật sờ sờ ở trước mắt mình. Và cũng vì vậy, mình sống ở trong đau khổ. Chúng ta có thể nghe nói tới vô thường, ai cũng có thể nói tới vô thường, nhưng cùng lắm thì đó chỉ là cái mà tôi mượn một danh từ của Bạc Nhã để nói, đó là văn từ vô thường mà thôi. Chỉ là vô thường trên sách vở, chỉ là vô thường ở nơi tiếng nói. Còn ý khi ở đây chúng ta phải quán chiếu vô thường, nghĩa là phải nhìn sâu vào ở trong tất cả mọi sự mọi vật để thấy được cái bản tánh vô thường của tất cả mọi sự. Khi nhìn vào một vật, ta bị cái màu sắc hình dạng của nó khích động bao nhiêu những tình cảm vui buồn thương ghét. Khi nghe một âm thanh, ta bị cái tính chất của âm thanh ru ngụ con người của mình. Và chính vì vậy ta không có cái năng lực để quán chiếu. Và cũng vì vậy cho nên Đức Phật và đạo của Phật bảo ta phải quán chiếu, để ta có thể nhìn ra được từ ở đến cái bản thể của nó, tánh cách vô thường của tất cả mọi sự mọi vật. Và chỉ khi như thế thì ta mới có thể thản nhiên giữa tất cả những vô thường đổi thay của đời sống này. Còn nếu không, bất cứ một đổi thay nào ở trong đời sống cũng đều chao đảo lòng ta hết cả, cũng đều khiến cho ta sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, sinh ra đau khổ. Đời làm sao không hợp ta, đời làm sao không có được mất, đời làm sao không có thắng bại nên hư. Nhưng mà khi nên ta vui, khi hư ta buồn, khi được ta cười, khi mất ta khóc. Và cứ như thế mà ta nổi trôi ở trong cái biển khổ chẳng biết bao giờ phải chấm dứt được. Cho nên, nói về hai chữ vô thường, rất nhiều khi ta hãy tìm một nơi nào đó, trong chỗ vắng lặng, thiền định mà quán chiếu về cái tính cách vô thường này, nhìn sâu vào ở cái thân mình đấy, nhìn sâu vào trong đời sống mình đấy, thì may đâu ta mà có thể chứng nghiệm được ít nhiều cái tính chất vô thường ở nơi bản thể của tất cả mọi sự mọi vật. Ngày xưa có một cái ông đang giàu sang sung sướng, hưởng thụ vợ đẹp con khôn, bỗng nhiên chết đi. Khi chết ông xuống dưới, ông trách móc cái ông Diêm Vương: tại sao ông không để cho tôi hưởng thụ bao nhiêu thứ vui thú trong cuộc đời? Ông bắt tôi chết như thế này, muốn bắt tôi thì ông cũng phải báo động cho tôi biết trước chứ. Đùng một cái ông bắt tôi chết, tôi cũng muốn chấp nhận cái chết phi lý này. Nhưng ông Diêm Vương ông bảo: ta từng gửi cho ngươi biết bao nhiêu cái thông điệp, biết gửi cho ngươi biết bao nhiêu điều cảnh giác, ngươi có nhớ không? Tóc ngươi đã từng gọt những sợi bạc phải không? Đó là một thông điệp đầu tiên ta gửi cho ngươi. Răng của ngươi đã từng rùng phải không? Đâu phải ta không gửi cho ngươi những lời cảnh cáo trước đâu. Chỉ cần nhìn trở lại mình, đúng, sức khỏe này mọi màng một ngày ra đi không trở lại, tuổi già đến lúc nào mình không hay. Thực sự không phải đợi đến khi tuổi già tóc bạc thì cái vô thường nó mới hiện diện, không. Cũng không cần phải đợi đến lúc mình chết đi rồi cái vô thường nó mới có mặt đó quý vị. Mà cái vô thường đó nó có mặt trong từng sát na khoảnh khắc của đời sống này đấy. Một giây phút nào mình sống mà giây phút đó mình không chết đi quý vị. Cái tính cách đó trong danh từ nhà Phật gọi là niềm niềm vô thường, hay gọi là sát na vô thường. Cái bàn này trước mắt chúng ta đâu phải đứng yên đâu, nó đang vận chuyển đổi thay không ngừng ở đó. Một cục đất cục đá trước mắt ta cũng thế, một dòng sông ngọn núi và cả vũ trụ này cũng như thế, cả cơ thể của ta đây cũng vậy, nó cũng đang thay đổi trong từng giây phút, trong từng khoảnh khắc. Nhưng mà ít khi ta chịu nhìn sâu vào đó để thấy được cái tính cách vô thường trong từng khoảnh khắc của đời sống. Ta cứ mãi mê tưởng rằng mình sống mà không bao giờ chết, đến khi cái chết lăn đùng ra một cái, ta kêu lên thất vọng, ta đau khổ, ta khóc lóc, rồi những người chung quanh ta cũng bày trò khóc lóc đủ thứ hết tất cả. Hình như hơn 10 năm trước đây, trong một ngày Tết, tôi viết mấy câu để khai bút đầu xuân. Nhịp đời trong hơi thở, sống chết có nhau là, thong dong về chúng cũ, cười về bóng chiều xa. Nhịp đời trong hơi thở, sự sống này là chỉ ở đâu một hơi thở thôi. Một hơi thở đi vào mà không đi ra, thì mình được bước sang một đời khác mất rồi. Và sống chết có nhau là, cái sống và cái chết lúc nào mà không có mặt bên nhau quý vị. Mình sống một giây phút nào tức là mình chết đi một giây phút đó. Giống như cái hình ảnh của ngọn đèn mà một vị thiền sư đưa ra để làm ví dụ. Ngọn đèn nó sống cái cuộc đời của nó khi nào? Khi nó được thắp lên. Nhưng một giây phút mà ngọn đèn được thắp lên thì cũng chính là cái giây phút đó ngọn đèn đã bắt đầu chết đi, cho tới cái lúc mà ngọn đèn chấm dứt không còn gì nữa. Thường ta chỉ nhìn thấy cái tính cách vô thường khi mà ngọn đèn không còn nữa. Nhưng mà thực sự ngọn đèn nó thay đổi, nó biến dị, nó vô thường trong từng khoảnh khắc của nó. Cho nên nếu chúng ta quán chiếu được để thấy được cái tính cách vô thường trong từng khoảnh khắc của đời sống này, ta sẽ có hai điều này trong kinh nghiệm của cá nhân. Thứ nhất là mình sẽ thấy rằng thế giới này lúc nào cũng là những giây phút mới mẻ hết cả. Tất cả những người chung quanh ta đó lúc nào cũng đều là mới mẻ với ta hết. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Bởi vì có giây phút nào mà nó không thay đổi đâu quý vị. Chỉ cần một giây phút trôi qua thì mình đã không còn là mình, người cũng đã không còn là người. Và vì vậy cho nên ngày hôm qua cái người kia ghét mình, ngày hôm qua người kia mình nhìn thấy rất xấu xí, nhưng mà làm sao mình có thể đem cái thành kiến xấu xí đó mà áp đặt cho kẻ đó ngày hôm nay? Bởi vì ngày hôm nay đã đổi khác mất rồi quý vị. Mình học được cái đó không thôi thì mình sẽ đối xử với người bằng một thái độ khác đi nhiều. Thay vì mình nuôi dưỡng thành kiến đối với kẻ này kẻ khác, để rồi sinh ra oán cừu trói buộc lẫn nhau mãi hoài. Hãy nhìn cười trong một khuôn mặt lúc nào cũng mới mẻ hết cả. Hãy nhìn vũ trụ này dưới cặp mắt để nhìn thấy giây phục nào cũng là giây phục mới mẻ của vũ trụ hết cả. Và như thế mà ta sống với cái đời sống nhiệm màu biết bao nhiêu. Và vũ trụ này lúc nào không đẹp đẽ quý vị. Ai đó mà ngồi than thở, ai đó mà ngồi đó trách móc, ai đó mà ngồi đó để mà thất vọng tuyệt vọng, đó là những người đang ôm giữ cái ảo tưởng về thường giữa những vô thường mong manh của đời sống này đấy. Nhịp đời trong hơi thở, sống chết có nhau là thong dong về chỗ cũ, cười về bóng chiều xa. Tôi mong được như vậy, mà không biết được như vậy hay không. Để dứt giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không. Bởi vì nó là vô thường mà mình sống với cái ảo tưởng thường, một cái khát vọng thức dậy từ trong cái chỗ thâm sâu nhất của cõi lòng. Mình chỉ muốn chụp bắt những cái gì, giữ mãi những cái gì. Và chính vì vậy cho nên, vô thường nó mang cái ý nghĩa của khổ đau đối với con người, đối với chúng sanh, đối với đời sống. Tứ đại là bốn cái yếu tố tạo nên cái hình hài thể xác con người của mình đấy. Mà đó cũng là bốn yếu tố để tạo thành tất cả sum la vàng tường ở trong vũ trụ bao la này, thế giới hữu vi này đấy. Rút cùng trở lại, chỉ là những yếu tố của đất nước gió lửa đó kết hợp mà tạo nên. Tất cả đó có gì không thay đổi. Ở đấy con người của mình thay đổi thế nào thì cả vũ trụ này nó thay đổi như thế. Ở đấy con người của mình nó cũng thay đổi trong từng giây phút, vũ trụ thay đổi trong từng giây phút. Ở con người của mình nó cũng đi qua những cái chu kỳ sinh trụ dị diệt, thì vũ trụ nó cũng đi qua một chu kỳ thành trụ hoại không, chẳng khác gì hết tất cả. Trở về lại con người, quán chiếu tính cách vô thường ở đó, để mình nhìn người khác đi, nhìn đời khác đi là một. Cái thứ hai nữa đó là khi mình quán chiếu được cái tính cách vô thường của tất cả mọi sự mọi vật thì mình sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi đổi thay của đời sống này. Và mình dễ dàng chấp nhận một khi mà cơn vô thường nó tới ở trước mắt mình. Ở trong đạo của Phật có cái con quỷ vô thường hay được vẽ ra ở trong các đền chùa miếu mạo. Cái con quỷ vô thường để nhắc nhở mình cái đó. Mà nhắc nhở như vậy thì để mình thấy cái gì? Chính bởi vì con người mình là vô thường, chính bởi vì cuộc đời này là vô thường, ngày hôm nay đi qua sẽ không còn trở lại. Cả cuộc đời này, kiếp làm người này, một khi đi qua rồi, mình không bao giờ sống trở lại cái kiếp này một lần nào thứ hai trong dòng đời tuôn chảy hết cả. Và chính vì vô thường như thế mà cuộc đời này đáng quý biết bao nhiêu, giây phút này đáng quý biết bao nhiêu. Bởi vì một đi là đi mất, không bao giờ trở lại hết cả. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, mình sẽ trân quý cái cuộc đời này, trân quý cái con người của mình, trân quý cái kiếp người ngắn ngủi này để làm gì? Để đừng đem nó phung phí cho những trò chơi tranh chấp cãi cọ vô ích, những ganh tỳ đố kỵ phù phiếm. Hãy đem cuộc đời này, hãy đem con người này, cái con người vô thường này, cuộc đời ngắn ngủi mong manh này, để làm nên những gì có ý nghĩa cho đời sống này. Đó là hai điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị từ một cái bài học quán chiếu về vô thường ở tất cả mọi sự và ở con người của chính mình. Ngũ ẩm vô ngã. Ngũ ẩm là năm cái thứ mà nó ngăn che để không cho mình nhìn cái bản tánh chân thật của mình, ngăn che cái trí giác ở đấy con người, ngăn che cái gọi là cái bản tánh hạt giống bồ đề vốn có ở đấy mỗi con người. Năm yếu tố đó là gì? Yếu tố thứ nhất là tứ đài, tức là sắc. Cái sắc đó, thân xác này, nó che mờ mình nhiều thứ lắm, nó lường gạt mình nhiều thứ lắm, nó làm cho mình mất thì giờ nhiều thứ lắm. Quý vị nghĩ lại xem, vì cái thân xác này mà mình tốn biết bao nhiêu tiền để làm cho nó đẹp đẽ phải không? Vì cái thân xác này mà mình phải tạo ra bao nhiêu tội lỗi khi mình phải nhai nuốt bao nhiêu thịt xương của chúng sanh, của những xác chết vào mình để nuôi lấy nó. Vì cái thân xác này mà ai đụng tới đó thì mình chửi, mình bới, mình mắng giết đủ thứ hết cả. Cho nên cái sắc quẩn này, cái gọi là sắc ấm, chữ ấm là ngăn che. Yếu tố sắc đó nó che mờ tâm trí của mình, nó dẫn dắt mình cứ đi tìm những cái để thỏa mãn cho những cái đòi hỏi của nó không thôi. Nhưng mà sắc này có gì bền bỉ, sắc này có gì chân thật. Đem bộ hết cả sắc này ra, dưới cặp mắt của một nhà giải phẫu học, ta chẳng tìm thấy cái gì tồn tại mãi mãi ở đó hết. Chẳng có cái gì gọi là cái bạn ngã ở nơi cái sắc này hết tất cả. Thế mà mình cứ bảo sắc này là của tôi, mắt này là của tôi, thịt da này là của tôi, thân xác này là của tôi. Thực sự không có cái gì gọi là của tôi ở cái tấm thân này hết cả. Nhưng mà khi sắc này hiện diện, thì rồi sắc này nó che mờ để cho mình không nhìn thấy được cái sự thật vô ngã ở nơi cái sắc này. Sắc này chỉ là những yếu tố kết hợp, tinh cha khước mẹ, kết hợp với cái nghiệp thức tuôn chảy từ vô lượng kiếp mà tạo nên cái gọi là hình hài của một con người ở trong kiếp sống này. Ngoài ra có gì khác hơn đâu. Nhưng mà rồi mình không nhìn thấy được cái bản tánh vô ngã ở sắc này, mình cho sắc này là mình, sắc này là của mình, sắc này là bản ngã của mình. Cho nên ai đụng tới nó thì coi chừng. Cho nên mình tìm tất cả mọi cách, kể cả dậm đạp lên cái đau khổ của người khác, để mà bảo vệ cho sắc này, để phùng dưỡng cho sắc này, để mà chiều chuộng sắc này cho thật tốt, thật đẹp, thật xinh. Đó là yếu tố thứ nhất, ấm thứ nhất. Cái ấm thứ hai là thọ ấm, tức là những cảm thọ ở con người của mình, những cảm thọ khổ, những cảm thọ sướng, và những cảm thọ không sướng không khổ. Tại sao mình cứ đi tìm cầu cái này cái khác? Tại sao mình cứ giống ruồi tìm hết tất cả mọi cách mà thỏa mãn những cái ước muốn này ước muốn khác? Chính là cái cảm thọ đó quý vị. Cảm thọ nó như một cái thứ mật ngọt mà nó dụ dỗ con người ta. Đó là những cảm thọ sung sướng. Còn những cảm thọ khổ đau thì nó khiến cho con người mình sinh ra oán ghét đủ thứ hết cả, phiền muộn đủ thứ hết cả. Cho nên cảm thọ là cái mà nó ngăn che cái chân tánh của mình, không cho mình nhìn cái hạt giống bồ đề ở cái con người của mình. Vì vậy mà gọi là thọ ấm. Thọ ấm nó lừa gạt mình, thọ ấm nó dụ dỗ mình, tìm cách này cách khác mà thỏa mãn để có những lạc thọ trong đời. Thọ ấm nó khiến cho mình sinh thù kẻ này, sinh ghét kẻ kia với những cái khổ thọ của nó. Còn cái mà không khổ không thọ thì rồi nó cũng chán ngán hết sức. Cho nên thọ ấm nó che mờ cái chân tánh, che mờ cái trí giác ở nơi con người của mình. Rồi cái thứ ba là tương ấm, tức là trí tưởng của mình đấy. Tất cả cái trí giác của mình, từ bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kinh nghiệm chồng chất trở lại, rồi từ ở đến cái trí giác đó mơ về quá khứ, mộng về tương lai, để rồi mình sinh ra tiếc nuối, sinh ra từ ai này, sinh ra khát vọng kia, đục cửa hết cả. Cái tượng nó đánh lừa con người mình ghê gớm lắm quý vị. Một cái ông mất búa tìm mãi không ra, ông ta ngồi nghĩ, ồ còn cái đứa nào vào đây ăn cắp búa này? Thôi đúng rồi, chỉ có cái thằng hàng xóm này là nó vô đây nó ăn cắp mất cái búa của mình rồi. Thế là kể từ khi ông ta có cái ý nghĩ đó, thì cái anh chàng hàng xóm mà đi ra một cái, đúng cái tướng này là tướng thằng ăn cắp búa của tao đây. Ông ấy đi, cái tướng đi này là đi của cái thằng ăn cắp búa. Ông ta mở miệng nói, cái tướng ăn nói kiểu này là đúng là cái thằng ăn cắp búa ăn nói. Cái tướng nó dẫn dắt, nó vẽ vời, nó tạo ra bao nhiêu những cái không thật để cho mình sống ở trong đó, để mình chôn mình ở trong đó, để khiến mình thương, để khiến mình ghét. Đến khi mà ông ta ra sau hè, tẻ ra cái búa của ông bỏ quên ở sau hè, thì khi đó cái tượng của ông đổi khác. Ông nhìn thấy rằng, à cái thằng này là chân thật ấy, cái thằng này là dễ thương ấy, cái thằng này là đáng tin cậy. Cái gì khiến như vậy gì? Đó chính là cái tượng nó vẽ vời ra như thế. Cho nên tượng là cái mà nó đánh lừa con người của mình ghê gớm. Tượng đó là đánh lừa mình, nó không cho mình nhìn thấy được cái hạt giống bồ đề ở chính mình. Và vì vậy tượng đó là tượng ấm. Rồi cái hành, hành chính là gì? Là những cái vận hành ở đấy, cái tâm thức con người của mình đấy. Tâm thức con người của mình là giống như một dòng sông. Một dòng sông mà ở nơi đó mang chở cái nghiệp thức từ trong vô lượng, vô lượng, vô lượng kiếp. Vô lượng những hạt giống nằm ở trong đó. Một cái gì sanh tâm thương ghét, một cái gì sanh tâm ưa muốn, một cái gì sanh tâm giận dữ, một hình ảnh nào đó, một âm thanh nào đó, một mùi vị nào đó đi qua mình mà tác ý ở cái con người của mình, tất cả cái đó trở thành những hạt giống rơi vào ở cái dòng sông đó. Và cái dòng sông tâm thức đó là cái tuôn chảy mãi hoài, tuôn chảy mãi hoài, đâu có ngừng đâu quý vị. Hành chính là cái vận hành của cái tâm thức đó. Và cái dòng vận hành của tâm thức này nó thay đổi liên lỉ, chẳng có cái gì đứng yên hết cả. Quý vị hãy nhìn trở lại cái tâm mình đi coi thử, tâm mình có bao giờ đứng yên đâu, mà nó lúc nào cũng vận hành tuôn chảy hết. Một giây phút đi qua là thêm bao nhiêu những hạt giống rót vào ở trong cái dòng sông tâm thức đó. Và đến khi chết, tôi mở ngoặc để nói thêm một điều, khi mình chết, thân xác này trả về đất trời cát bụi, chỉ còn đọc cái dòng sông tâm thức mang tất cả cái nghiệp lực mình tạo tác để mà đẩy đời sống tiếp tục đi tới. Chỉ có còn cái đó là cái còn lại thưa quý vị. Cái dòng sông tâm thức đó được tuôn chảy từ vô thủy cho tới bây giờ. Và vì vậy cho nên cái dòng nghiệp thức của con người nó là cái mà khó thể nghĩ bàn, mình không nhìn sổ cuộc được hết đâu. Chính cái dòng sông tâm thức đó là quyết định cho con người của mình, cho đời sống của mình ngày nay và ngày mai. Một giây phút đi qua là một giây phút mình gieo những hạt giống vào ở cái dòng sông tâm thức đó. Cái hành đó đâu có cái gì đứng yên mãi mãi đâu quý vị. Cái tâm của mình là không đứng yên, mở mắt ra nhìn là nổi lên thương, nổi lên ghét. Mở mắt ra nhìn là chỉ muốn hà kẻ này, muốn đập kẻ kia, muốn chữa kẻ đó. Tất cả những cái tác ý đó, nó chính là cái vận hành của tâm thức. Và cái vận hành đó, nó không cho mình một giây phút nào yên tĩnh mà nhìn thấy được cái bản tánh chân thực của mình. Cho nên gọi là hành ẩm và thức ẩm. Thức là cái liệu biệt, là cái phân biệt, là cái liệu biệt phân biệt. Nó chỉ như một anh chàng ảo thuật thế thôi. Khi nó thế này, khi nó thế khác, điên điên đảo đảo đủ thứ cả. Cái thức tức là thường hay, chúng ta hay nói rằng, mình hay nói là cái biết. Nhưng mà cái biết của mình đó, quý vị cứ nghĩ là cái biết của mình không thôi. Cái biết của mình ngày xưa, cái biết của mình ngày nay, khác nhau một trời một vực. Cái biết của mình hôm qua và cái biết của mình hôm nay, nó cũng khác nhau một trời một vực. Cho nên cái thức đó là một cái loại thức ấm, nó che mờ cái tâm trí con người của mình. Sắc thọ tượng hành thức, con người là gì? Chỉ là một tập hợp của năm cái yếu tố đó mà thôi. Khi năm yếu tố này mà rã đi thì cũng chẳng có cái gì gọi là con người ở đó hết. Ngay ở nó mỗi yếu tố, mình có chẻ nó ra, mình có mổ xẻ nó ra, cũng chẳng tìm thấy một cái gì là cái từ ngã của mình ở đó hết cả. Thế mà là cái gì mình cũng cho là của mình, quan niệm của mình, ý nghĩ của mình, đó là người thương của tôi, người ghét của tôi, kẻ thù của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, đủ thứ hết. Thân này của tôi, cái gì nó cũng gắn liền với một cái là cái bản ngã nào đó. Bản ngã nó chỉ là cái ảo tưởng đó quý vị, bởi vì nó không có thật. Và đây là một điều đặc biệt của đạo Phật. Một trong những cống hiến lớn nhất của Phật giáo cho thế gian này chính là đã đem đến cho con người ta một cái nhìn hoàn toàn khác về thế gian. Đó là cái nhìn thấy được cái bản tánh vô ngã ở nó tất cả mọi sự. Không có cái gì gọi là một cái từ ngã riêng biệt nào ở con người mình hết. Từ cơ thể này cho tới những cảm giác buồn vui kia, cho tới những ảo tưởng, cái biết này biết nọ, tất cả không có một cái gì gọi là mình, là của mình, là bản ngã của mình ở đó hết. Thế mà quý vị thấy, bình tâm nhìn mình thấy gì? Gần như tất cả những hoạt động của con người nó đều quy chiếu về một cái bản ngã, và từ bản ngã đó nó phóng chiếu ra, nó quy chiếu về bản ngã. Cho nên cái gì mà nó có thể ve vuốt cái bản ngã của mình ưa, mình thích, mình muốn, mình ca ngợi đủ thứ hết, từ bản ngã phóng chiếu ra. Cho nên họ gặp trợ lực nào là mình đấu tranh về trợ lực đó. Do đâu mình tức giận người kia? Bởi vì người kia nói khác về cái ý kiến của tôi. Do đâu tôi ghét người nọ? Tôi thương người kia là bởi vì người kia hành hạ tôi, bởi vì người kia thương mến tôi chẳng hạn. Tất cả những cái đó mà khiến cho con người tham ái, khiến cho con người đấu tranh, khiến cho con người ganh ghét lẫn nhau là chỉ bởi vì đem cái bản ngã ra mà sống không thôi. đem bản ngã ra sống. Cho nên bản ngã này tiêu diệt bản ngã kia, bản ngã này đi tìm một cái bản ngã khác để cho nó thỏa mãn được những ước muốn của mình. Con người sống với một cái bản ngã như thế, và chính vì vậy mà con người khổ đau. Một trong những cái mà gọi là cái căn bản vô minh ở trong đạo Phật nói tới chính là ngã si, tức là cái si mê về một cái ảo tưởng bản ngã đến con người của mình. Ảo tưởng bản ngã vốn không thật, bản ngã vốn không, thế mà mình cho rằng có cái bản ngã, ôm giữ cái bản ngã đó, thì cái gì cũng là mình, cũng là của mình. Và vì vậy cho nên mình lúc nào cũng ở trong tư thế đấu tranh với kẻ khác, lúc nào mình cũng phải ở trong tư thế nghĩa là phòng vệ đối với kẻ khác, đấu tranh với kẻ khác. Và đó là động lực cho tất cả mọi cuộc chiến tranh giữa thế giới loài người. Đó chính là động lực cho tất cả những tranh chấp giữa con người với con người, giữa cái này cái khác. Quý vị sẽ thấy không một người nào, không một cái tôn giáo nào nói tới một cái sự thật. Cái sự thật ta chỉ có thể tìm thấy được ở đến Đức Phật và đạo của Phật, đó là không có cái gì là bản ngã ở nơi tất cả mọi cái mà ta nhìn thấy ở giữa thế gian này. Các tôn giáo khác nhiều khi còn tô vẽ cái bản ngã đó thành ra một cái gì ghê gớm nữa, một vị thần linh hữu ngã nào đó. Và bao nhiêu cái ngã nhỏ hơn nữa là những con người này, con người khác. Và đó chính là cội nguồn của tất cả những tranh chấp của con người giữa thế gian. Nhưng mà nghĩ cho cùng, có cái gì bản ngã đến con người của mình đâu. Nhưng mà quý vị biết một điều là biết con người chúng ta có thể nói một cách rất thoải mái, đúng, con người mình chẳng có gì gọi là bản ngã ở đây hết. Nhưng mà mình vẫn sống với một cái bản ngã ảo tưởng nào đó. Và vì bản ngã cho nên mình giận, vì bản ngã cho nên mình thương, vì bản ngã cho nên mình ghét. Ai mà tới ca ngợi mình một chút, tự nhiên mình sướng dữ lắm. Thực sướng phải mình sướng, mà cái gì? Cái bản ngã của mình nó sướng bởi vì nó được vuốt ve. Ai tới chửi bởi mình một cái mình tức, thực sự mình không có tức. Mình có gì mà tức đâu, mà chỉ là cái bản ngã của mình nó tức giận. Còn mình, chân thật mình, cái con người thật của mình, nó có dính líu gì tới những cái chuyện thương ghét đó đâu. Chỉ là cái bản ngã của mình va chạm với những bản ngã khác mà sinh ra tranh chấp, sinh ra thương ghét, sinh ra đủ thứ hết cả. Cho nên tôi chỉ muốn nhắc lại đây một lời Phật dạy ở trong kinh, đó là hãy quán chiếu, hãy từ nhắc nhở mình, đánh thức mình bằng cái lời Phật dạy như thế này: cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là bản ngã của tôi. Vì nhắc hoài cái đó đấy quý vị, nhắc cái đó quý vị sẽ có thể an nhiên tự tại trước tất cả mọi tại. Ít nhất mình chưa an nhiên như một bậc đại giải thoát, thì ít nhất mình cũng bớt buồn, bớt khổ, bớt tức, bớt hận khi mình mất của. Thôi, của này đâu phải của tôi đâu, của này ở đâu đó rồi mình kiếm được, bây giờ từ tay mình truyền sang tay của người khác thế thôi. Nếu mình hiểu được điều đó, mất của mình bớt khổ. Nếu như mình hiểu được rằng cái gọi là chức chủ tịch này, chức viện chủ kia, chức gì đó to tướng cách bảy đấy chăng nữa, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là bản ngã của mình, thì lỡ ra có ai đó không kêu mình là viện chủ, không kêu mình là chủ tịch, cũng có nghĩa gì đối với mình đâu quý vị. Còn khi mình đồng hóa mình với cái danh đó và xem cái đó như bản ngã của mình, thì ai mà không kêu mình thì mình tức, mình giận dữ lắm, mình buồn phiền dữ lắm. Cho nên cái này không phải là của tôi, cái này không phải tôi, cái này không phải là bản ngã của tôi, cái này không phải là của tôi đối trị tâm tham dục của mình, cái này không phải là tôi đối trị với cái sân của ở đấy con người mình, cái này không phải là bản ngã của tôi, nó đối trị với cái si mê căn bản ở nơi con người của mình. Tham sân si, ba độc. Đừng tưởng rằng mình đã hiểu hết tất cả cái ý nghĩa của tham sân si. Bởi vì tham sân si nó có những cái động lực thức dậy ở nơi con người mình không kiểm soát được, mình không ý thức được. Phải thường xuyên nhắc nhở: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là bản ngã của tôi. Lấy câu đó làm câu kinh nhật tụng, để rồi trước tất cả những được mất hơn thua, những khen chê, những thành bại trong cuộc đời, mình có thể an nhiên tự tại. Kẻ nào sống về vô ngã, kẻ đó là kẻ an nhiên tự tại. Kẻ nào ôm một cái bản ngã thiệt to, kẻ đó là kẻ chuyên môn đi gây gỗ kẻ này, chuyên môn đi gây gỗ kẻ khác. Cho nên sống trong một cái tập thể, ai mà ưa giận ưa hờn, bởi vì bản ngã kẻ đó nó to quá. Ai mà ưa tranh chấp ưa gây gỗ, đó là cái kẻ mà lúc nào cũng chỉ biết bản ngã của mình thôi. Kẻ nào mà vì kỵ, kẻ đó chính là kẻ mà ôm giữ bản ngã của mình, sợ người ta lấy mất cái bản ngã của mình đi. Thực sự nó có bản ngã đâu. Mộ xẻ ra coi, sắc này chẳng có cái gì từ ngã ở đó. Họ này, tượng này, hành này, thức này, chẳng có cái gì gọi là bản ngã ở đó hết cả. Xin cảm ơn quý vị.
Trên giường trần người người yên giấc, nghe đôi chân lên tiếng thở than. Thân ta đây mang kiếp đọa đời nhọc nhằn, khổ đã đành vì kế sinh nhai, lại miệt mài chạy theo lợi danh. Nhân thế ơi, lạc lối trong đam mê. Đến một ngày cơn điên cuồng làm ta xa ngã, mang thương đau oán trách trời cao, bạn chỉ còn kiếp sống thế này tội tình. Bởi cuộc đời thì luôn đổi thay, mong ao huyền nào trong tầm tay, nên thân tâm từ đó mang buồn phiền. Lời danh hợp rồi tan như đời phù du, được gì đâu chớ vọng tưởng xa xôi, trở về đi giã từ áo huyền, trở về để tìm cuộc sống đơn sơ. Thản nhiên an trú buông hết yêu phiền, thoát cơn mê vọng, bình tâm sống đời an vui. Chốn gian trần bao lâu rồi người người mê giấc, ai hay chăng tiếng khóc bàn chân, mong cho ta mau sớm quay về cội nguồn, tìm lại mình để xa bờ mê, tìm lại mình để hết đau điên, cho đôi chân được thảnh thơi ngày nay.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Của Quý Mà Ai Cũng Có, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có chuyện xưa kể rằng, nước Tống có người nhặt được viên ngọc quý, đem đến biếu một vị quan lớn tên là Tử Hãn. Quan lớn không nhận, nhưng người biếu cứ nài nỉ: bẩm thượng quan, đây là một viên ngọc rất quý. Quan lớn vẫn từ chối nhiều lần, cuối cùng mới nói với người biếu ngọc rằng: tôi thì tôi cho cái đức Thanh Liêm không nhận của hối lộ là quý, còn anh thì anh cho viên ngọc này là quý. Vậy thì tôi không nhận là để giữ lấy cái quý của mình, còn anh cũng không nên nài nỉ để giữ lấy cái quý của anh. Cả anh và tôi không ai mất cái quý của mình hết, thế có phải là hay hơn hết không?
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy rằng cái quý ở thế gian không phải với ai cũng giống nhau. Trước hết là tùy người, tùy theo tâm cảm và ý thức của mỗi người. Với kẻ ham tiền thì cho tiền là quý. Người ham danh vọng thì cho danh vọng là quý. Kẻ ham của thì cho của là quý. Người ham sắc thì cho sắc là quý. Ham muốn của con người vốn đã muôn mặt, thì cái gọi là quý ở trong đời cũng muôn mặt. Nói không làm sao cho hết được. Sau nữa là tùy hoàn cảnh, cảnh ngộ mình gặp phải trong đời mà cái quý cũng thay đổi. Gặp lúc đói kém thì miếng khi đói bằng gói khi no, cơm gạo là quý hơn hết. Gặp lúc bệnh tật hành hạ cơ thể thì thuốc men chữa trị là quý hơn cả. Chỗ đất khách quê người không ai quen biết thì một người bạn chân tình là quý. Trong tuổi già đơn độc, một người con hiếu thảo là quý. Rõ là cái quý ở thế gian này không phải với ai cũng giống ai, không phải với lúc nào cũng giống lúc nào. Sự khác biệt đó cho thấy cái lòng dạ khác biệt, cái nhân cách khác biệt của con người. Như vị quan Tử Hãn ở đây lấy đức Thanh Liêm làm quý, thực là biểu lộ được cái nhân phẩm thanh cao của một vị quan. Nó khác biệt với người cho ngọc đã đành, mà cũng khác biệt biết bao với những quan chức xưa nay, xem quan chức như bước đường để bóc lột dân nghèo, để vinh thân phì gia. Giàu thì có giàu đó, có nhà cao cửa lớn đó, nhưng nhân phẩm đã mất thì có nghĩa gì đáng quý nữa đâu. Biết quý điều đáng quý, biết coi thường điều đáng coi thường. Đó là bài học mà chúng ta có thể học được từ thái độ và lời nói của vị quan lớn nơi đây vậy.
Cười gượng tự dỗ an thân rằng hạnh phúc trong đời. Những lúc buồn vui ai nhắc nhở cho mình, nặng quá gánh đời đôi trần nợ xiết bờ vai sờn, không biết được khổ gì đâu. Quên hạt minh châu tuổi buồn nặng bé nhỏ trong thân, trong gông áo rã rời đời nô bọc lấp lánh giá trị chẳng khi màn đêm kêu ngào trùm phủ vô cùng mênh mông thâm thẳm.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM.
Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta xin đỡ bóng hoàng hôn, giang chiều chậm xuống, đêm hôm chậm. Ta xin mở cửa đẹp tươi cho người nhân thế, niềm cười chân ái. Ta xin khép lại biên khơi cho thuyền cập bờ.